Mời quý Phật tử chắp tay đảnh niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô cái đề tài thầy giảng là hé mở cửa giải thoát qua cái tập băng số 9. Nhưng mà thầy còn thiếu lại hai câu hỏi của những cái băng kỳ trước là tham luận đúng sai về cái chữ hiếu qua, mà có hai câu hỏi thì không thể nhét cho một cuốn băng được. Nhưng mà thầy cũng sẽ giải quyết trong cái phần đầu 15 phút của cái câu này. Là tuần trước có cái câu hỏi còn sót lại, đó là một vị trong tám cậu thanh niên mà đến đây để mà phỏng vấn thầy về vấn đề mà chữ hiếu đạo của người Mỹ và hiếu đạo của những cái thế hệ mà lớn tuổi từ ở Việt Nam mà bắt đầu di tản qua bên Mỹ, thì trong số đó là bốn cậu đã đồng ý với những cái quan điểm của các Phật tử đại niệm Phật đường, còn lại thì hai cậu thì nói thế này: tại sao các nước mà theo đạo Tin Lành và đạo Công giáo đều là những nước giàu cường quốc trên thế giới mà đạo Phật có hay có giỏi gì đâu, tại sao các nước nào mà theo đạo Phật còn là những nước nghèo mà thấy ăn mày đầy đường hết vậy? Hỏi hay không quý vị? Hỏi rất là hay. Thành ra ở câu hỏi thế này, nếu mà đạo Phật hay thì tại sao mà các thầy đó, các chùa không làm cho Phật tử giàu lên đi, mà tại sao mà Phật tử thì cậu nói thế này: nước Mỹ là đa số đạo Công giáo hay là đạo Tin Lành hay đạo Phật? Tôi nói đúng, đa số là đạo thờ Chúa, đạo Tin Lành. Rồi nước Anh là đạo gì? Tôi nói cũng là theo Chúa. Rồi hỏi nước Pháp là đạo gì? Tôi nói cũng theo Chúa. Rồi hỏi Hà Lan cái gì? Tôi nói theo Chúa. Rồi hỏi tới những cái nước mà như là Úc, Australia, tôi nói cũng là theo Chúa. Nó nói đó, thầy thấy trong những cái nước mà con nhìn thống kê 100+ nước tại Liên Hiệp Quốc, đều những nước theo Công giáo, theo Tin Lành, đều là những cường quốc. Còn những cái nước mà nghèo lẹt đẹt từ dưới lên trên á, thì đa số là theo Phật giáo. Như vậy Phật giáo có cái gì hay đâu mà để cho tụi con theo, phải không? Thành ra chú Vĩnh thấy là cái câu hỏi của cái giới trẻ họ có cái nhìn rất là trí huệ. Nhưng bây giờ cậu thấy tại sao nói ra đúng không? Những cái nước mà theo Công giáo, ngay cả nước Đại Hàn, hồi xưa Đại Hàn là quốc giáo, là Phật giáo. Kể từ khi Đại Hàn sau cái cuộc chiến 1953 Triều Tiên, bây giờ Đại Hàn quý vị thấy, quý vị đi tất cả các nơi đều thấy là Korean Church, có thấy không? Đã, Đại Hàn bây giờ theo Tin Lành rất cao, và Đại Hàn từ một nước Nhật Tiểu trở thành là một con rồng Á Châu và một cường quốc không thua gì Nhật Bản. Và cậu chứng minh từ khi nước Đại Hàn theo đạo Tin Lành và bắt đầu trở thành là những chế ra những cái xe hân đề mà bán cạnh tranh còn mạnh hơn những chiếc bờ rô của Pháp nữa. Và trong khi đó nước Ấn Độ nè, rồi tới đó là nước như Thái Lan nè, rồi Việt Nam nè, Miến Điện nè, Malaysia nè, những cái nước kia trừ nước Nhật thì ông có nói, ông nước Nhật thì thuộc loại có đạo Phật, mà nước Nhật cũng thuộc loại cường quốc, nhưng mà cái tỷ lệ rất là ít. Thành ra thầy thấy tại sao đạo Phật mình nó có cái gì sai không mà bắt được con phải tin theo đạo Phật ha? Thành ra chúng con là thấy rõ ràng, bây giờ chúng con nhìn vào cái tỷ lệ thống kê 6 tỷ người trên thế giới, thì như vậy là 2 tỷ đó là coi như là nó phân bố là cường quốc, còn lại 4 tỷ nước Phi Châu nghèo đói, thì trong đó những nước theo đạo Phật thì đều là nghèo đói. Rồi cậu nói nước theo Hồi giáo cũng là nghèo đói, Indonesia là 1 tỷ người, rồi các nước Afghanistan, Pakistan, những cái nước mà ở vùng Trung Á cũng là nghèo, mà chỉ có đạo Tin Lành và đạo Công giáo là giàu. Nếu mà thầy chứng minh được cho con thấy tại sao đạo Phật là không có bậc làm cho, nghĩa là dân chúng giàu lên, mà dân chúng càng ngày nghĩa là thấy theo đạo Phật đều nghèo, thì bây giờ thầy hỏi thử trong này có vị nào bổ túc ý kiến trước khi thầy đưa ra cái ý kiến của thầy? Họ hỏi hay không quý vị? Chú Vĩnh thấy tại sao vậy? Đạo Phật mình có cái gì sai trong đó, có không? Cậu compare, tức là cậu muốn so sánh giữa đạo Tin Lành thời Chúa hay là đạo Công giáo thời Chúa và đạo Phật chúng ta, thì thấy những người theo đạo Phật đều nghèo. Mà rõ ràng bây giờ sống, cậu nói là con nè, hồi xưa con ở Sài Gòn mà con đi ngang cái sống mà Hố Nai thôi, cái thời trước 75, cái sống Hố Nai cũng giàu, cái sống chợ ông Tạ cũng giàu, phải không con? những cái xóm nào mà dân Bùi Chu di cư năm tư đều là giàu hết, mà tại sao những cái xóm Lương của mình, Đồng Phận mình đều nghèo hết vậy? Phải không? Cậu nói bây giờ là cái vấn đề này đó, mình phải đem ra mà mình nói trong tinh thần dân chủ để mình tìm cái ưu cái khuyết của Phật giáo, mà tại sao cái chủ nghĩa của Đức Phật mình, giáo lý Đức Phật mình quá tuyệt vời như vậy mà ngài lại, nghĩa là để cho những cái người trẻ họ không có thấy được cái hay của đạo Phật, để họ nhìn đạo Phật với một cái khía cạnh là đạo Phật nghĩa là làm cho quốc gia nghèo nàn, nghĩa là coi như là gia đình thì không có phát triển, mà coi như càng ngày càng đi tới tinh thần yếm thế. Mà cậu nói đạo Phật đối với cậu chỉ là hình ảnh của những ông thầy chuyên môn gõ cốc cốc ken ken và những ngài có đám ma thôi, chứ không có làm lợi gì hết. Thì bây giờ chú Vịnh thấy cái quan điểm nó thế nào, đúng không? Trong này có Phật tử nào có ý kiến không, quan điểm nó đúng sai? Chú Vịnh cứ phát biểu, và chú là lớp trẻ tại Mỹ này.
Dạ, bạch thầy với đại chúng, thì theo cái tinh thần của Phật giáo á, thì những người theo Phật giáo thì không có phát triển mạnh về cái ngành kinh doanh. Ngành kinh doanh là cái ngành để cho người ta thành công, nhưng mà cũng là người ta phải là ra ngoài thị trường thì cũng phải là gian dối. Thành ra cái những cái khuynh hướng mà mạnh về thương mại là một trong những cái mà không nằm trong cái tinh thần Phật giáo phát triển. Hơn nữa cái ngoài ra cái đề những cái nước mạnh đó không hẳn là chỉ nhìn trên cái vấn đề là theo cái tôn giáo nào, mà do cái số lượng người theo cái ngành nghề của họ. Thì con thấy là người theo đạo Phật mà chân chính thì làm cái gì cũng thấy cũng sợ cái tội hết, thành ra người ta cũng người ta biết đủ, người ta tìm cái hạnh phúc bên trong hơn là cái hạnh phúc về vật chất. Cho con nghĩ là
quý vị có đồng ý với sự phát biểu của chú Vĩnh không? Mời sư cô.
Dạ. Như đạo Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Dạ, bạch thầy, theo ý con thì vấn đề nếu mà nói là giàu mới nghèo á, thì nếu mà nói giàu mới nghèo mà nói đúng cho theo cái ý đạo đức á, thì phải nói là đạo Phật rất là giàu. Nếu nhìn theo cái hình tướng thế gian đó thì đạo Phật rất là nghèo, tại vì con người đạo Phật đó là vô ngã và hướng về đạo đức. Tại vì nhìn Đức Phật hồi xưa đó, khi ngài vừa mới thị hiện là ngài đã giơ cái tay chỉ là trên trời dưới trời chỉ có ta. Điều đó là thầy ngài dạy cho chúng sanh biết rằng chúng sanh chỉ vì cái ta mà đau khổ, mà luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay cũng vẫn còn tiếp tục. Cho nên ngài thể hiện để ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta còn tiếp tục vì cái ngã thì chúng ta còn luân hồi, và thế giới còn chiến tranh, cuộc đời còn đau khổ không bao giờ hết. Thì nói đi sâu vào thì cái vấn đề về đạo Phật đó, thì cái lời nói của Đức Phật, của chư Phật là nó rất là sâu mà nó rất là thẩm thâm. Nếu ai hiểu đạo Phật mà không thực hành thì không thể nào thấy được cái giá trị thâm sâu của đạo Phật. Và thì cũng như chúng ta ăn bất cứ một món gì, nếu chúng ta không nếm, chúng ta không thưởng thức thì chúng ta không thể nói rằng cái đó nó ngon, nó quý như thế nào. Thì ai đã vô đạo Phật, đã thực hành thì đều được nếm mùi vi diệu này. Cho nên trong đạo Phật thì con người ta vô ngã, cho nên không chấp vào hình tướng mà chỉ đem cái tâm mình để mà sống làm sao cho lợi lạc cho mọi người, cho cuộc đời bớt đau khổ. Cho nên cái người mà đã đi theo đạo Phật rồi thì họ không còn nhìn vào cái cuộc sống thế gian để lấy đó làm cao, làm quý, mà họ coi cái cuộc sống thế gian là những cái gì mà đi ngược với chân lý, phần lớn là như vậy. Nếu như mọi người theo đạo Phật mà họ đi sâu vào đạo Phật rồi, mà họ đã có tiền có của rồi, thì cái tiền của họ là tiền của tất cả chúng sanh. Và cái tiền mà họ thâu được ngày hôm nay thì với người đạo Phật thì đều nhìn không phải nhìn thấy cái tiền của nó không, mà nhìn thấy cái quá khứ, cái hiện tại và cái vị lai. Cho nên con người theo đạo Phật là nhìn vào cái đạo đức rất nhiều. Ngày hôm nay tôi thấy anh giàu, tôi biết anh tại sao được giàu. Và tôi thấy anh nghèo, tôi biết tại sao nghèo. Tôi thấy anh tội lỗi, thì người đạo Phật luôn luôn sẵn sàng để mà giúp cho người đó không mắc tội lỗi nữa. Cho nên cho dù rằng họ bị dỉ bán, bị chửi rủa, thì họ cũng vẫn thương những cái người mà chửi rủa họ. Chính vì những cái vấn vấn đề làm nó rất khó khăn như vậy của đạo Phật, cho nên người ta rất khó làm, khó thấy, khó hiểu. Vì vậy cho nên người theo đạo Phật không có nhiều, mà nếu nhiều chăng nữa thì tìm hiểu đạo Phật thì nhiều khi người ta không đủ kiên nhẫn để hiểu đi sâu vào đạo Phật, cho nên không nói lên được những cái tầm quan trọng, những cái quý giá của đạo Phật. Mà từ xưa tới giờ, từ khai thiên lập địa tới giờ, người đạo Phật, tại sao Đức Phật không thể hiện ở tại nước giàu? Tại vì Ngài thấy người đọc người khổ đau rất là nhiều, mà người sung sướng thì rất là ít, cho nên Ngài muốn giáo hóa những cái dân nghèo, cho nên Ngài đã đến nước Ấn Độ để mà giúp cho chúng sanh. Bởi vậy cho nên Đức Phật, cho nên đạo Phật không được truyền bá ở Tây Phương nhiều, ở những nước giàu nhiều. Vì vậy cho nên người giàu có không mấy ai biết được đạo Phật, mà chúng sanh thì thường thường nhìn cái hiện có chứ không nhìn cái nguyên nhân sâu xa, cái hậu quả và cái luân hồi. Bởi vậy cho nên hồi nãy ai nói về vấn đề Đức Đại Hàn đó, thì tại vì người mà thực hành mà thật sự á, để mà đem đạo Phật vào đời thì rất là hiếm. Mà cái dân tộc người ta thường thường cái tâm con người là thích chấp tướng, thích nhìn vào cái gì hiện tại, thì không có nghĩ tới cái chuyện mà nguyên nhân xảy ra. Chẳng hạn như mới đây con được nghe thầy giảng nói về câu chuyện của ba người con trai mà đưa cha vào tù á, trong một cái tai nạn nào đó, trong một cái tai nạn ăn cướp nhà băng đó, con
biết. Đó là nó sẽ nằm ở trong cái câu hỏi thứ hai. Thì đây là cái chuyện có thật. Quý vị có biết cách đây vài trong năm vừa rồi, nghe cái tin là ông Bill Clinton và ông ăn cướp nhà băng. Khi ông vào ông ăn cướp nhà băng thì cái camera của nhà băng nó chụp hình được ông, nhưng mà ông bịt mặt. Ông chưa có bắt, có ai có nghe cái tin đó chưa? Không, cái tin đó lâu rồi. Thấy ông bị kêu án 40 năm, nhưng mà ông này là một cái người cựu chiến binh thủy quân lục chiến, từng tham chiến tại Việt Nam, và là một cái người cha gương mẫu, có ba cậu con trai và bảy đứa cháu nội, là một gia đình triệu phú thời còn trẻ thành công. Nhưng mà sau này khi ông về hưu rồi thì ba cậu con trai này đều không có người nào mà không có bậc triệu hết. Mà đồng thời ba cậu con trai này mà không kể gì, theo cái hệ thống của Mỹ là ai nấy sống, và ông đã sa sút tiền bạc mà vì ông giữ sĩ diện, ông mới đi cướp nhà băng. Mà cướp nhà băng khi mà chiếu cái hình lên cảnh sát mới đài trên đài truyền hình, ai mà có biết được cái người này có tin tức về cái tên nghi can này, sách bách này đó, thì gọi vô đài, thì ba cậu con trai nó thấy được cha mình và gọi ngay cho cảnh sát địa phương, và cảnh sát địa phương bắt ông. Và đúng thiệt, bắt ông và so bắt ông mang lại cái đó thì đúng là hình ổng, nhưng giờ lấy là cả những dấu tay trong nhà băng, tiền bạc ông còn, ông lấy có $6,000 thôi. Thì vô ông nói ông có súng, và đồng thời là người mà theo lời mới đưa cái người mà nhân viên nhà băng mới đưa cho ông cái số tiền, và ông chạy về nhà. Thì khi ông chạy về nhà thì ông giấu với vợ ông, ông nói với láo vợ ông là số tiền này ông đo, ông trả phen là ăn được $6,000 thôi. Thì khi đó đó, sở cảnh sát địa phương mới tặng cho ông ba đứa con là Hero Nasana, một cái người anh hùng, một người anh hùng dám tố cáo cha mình đi ăn trộm. Thành ra cái câu này là cũng một câu nằm trong soi hỏi là cũng cậu đó đưa luôn. Cái tên ông đó là Bill Ginkland, và đứa con là gì đó mình sẽ nhớ là cái last name là Ginkland, và ông là Bill. Thì trong đó ba cậu con trai lên TV và có hot trong cái show bà nghĩ rằng là Ora. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra lâu rồi. Cái chuyện này ông giờ đang ngồi trong một cái nhà tù ở liên bang Mỹ chịu án 40 năm vì lấy 6,000, trong khi ba thằng con đều là billionaire. Thì bây giờ nó là đạt được một cái bằng là National Hero của cảnh sát địa phương, và một cái bằng thưởng của nghĩa là những cái người dân Mỹ mà nghĩa chống tội phạm. Thì cậu hỏi như vậy đó, đạo Phật là câu này sắp để ra thứ hai, thầy cái nêu cho tại cô nêu vấn đề này ra. Thì cậu hỏi thế này, bây giờ đạo Phật đó là phải nói thật. Thì các cậu này là good hay sai, cậu gài đó, thầy một cái thấy gài mình đưa bảy thầy. Đạo Phật là thấy sao nói vậy, có sao nói vậy. Như Lai là thầy đã giảng Đức Phật là thấy sao nói vậy, mà tâm bình đẳng cha mình cũng phải tốt, mà cái kẻ thù tức là coi kẻ thù tin trộm bằng nhau. Mà đạo Phật là ông này ông phạm vào cái giới thứ nhất là gì? Giới trộm cướp. Mà con biết được mà con không nói thì thằng những thằng con nó đều phạm giới là nói láo mà che đấu, tức là hoặc thấy người làm hoặc thấy con làm, con sẽ vui lòng theo nó đem kinh ra nó nói với thầy vậy. Như vậy thầy là một cái vị tăng, thầy thấy đúng hay sai, thấy không? Rồi á, nếu mà ở Việt Nam mình nó bây giờ hỏi các bác trong chùa đây đúng hay sai, nếu bác bắt là đúng thì các bác có phạm giữ giới không? Có phạm giới được có phạm không? Mà nói sai thì sao? Chỗ nào mà đúng thì như vậy là lý thuyết của Mỹ đúng rồi. Thành ra cậu có hỏi thầy trong cái câu thứ hai mà đi chút nữa, bây giờ chút nữa thầy sẽ nằm trong câu thứ hai. Thầy nói thầy còn nợ là hai câu hỏi, và một câu hỏi nữa của một sư cô hỏi về vấn đề duy thức học, nhưng mà bữa nay sư cô đó không đến đây, chút nữa sư cô có đến không thì trả lời. Thì bây giờ cái đó tạm gác lại, bây giờ sư cô cứ nói tiếp với vấn đề hồi nãy sư cô đã bổ túc đủ chưa? Đủ chưa phải không? Ý nghĩa là đủ rồi phải không? Có vị nào muốn bổ túc về cái ý kiến mà tại sao đạo Phật, các quốc gia theo đạo Phật đều nghèo hơn các quốc gia theo đạo Công giáo và Tin Lành không? Bác đồng chiếu có cần bổ túc không bác không?
Thưa thầy, đã bây giờ Khánh Hòa thì nhiều lý do lắm.
Dạ.
Mà đạo Phật mình á, không có ai mà nói là anh theo đạo Phật anh được hưởng một cái quyền lợi nào. Ví dụ như Việt Nam là bây giờ ai theo là có 500 ngàn.
Dạ. Bao nhiêu bác? 500 ngàn hả?
500 ngàn.
Tức là ai theo đạo là cho 500 ngàn.
Anh là anh có cái chuyện gì đó để họ tin tưởng.
Dạ.
Mà tại tại đó ở bên Phật giáo đó không có bảo là chứ Đức Phật á, chúng nó học không đường bản đạo.
Dạ.
Ông là một thầy chỉ đường thôi.
Dạ.
Không phải là đường bản đạo. Và bây giờ nói là còn chính như nước Anh á cũng không có quốc an qua đô hộ là gắn không nhận đạo Phật.
Dạ.
Bởi vì tìm ra sau này mới tìm ra được đó. Là
tức là những cái bia đá của vua A Dục. Dạ.
Yeah. Nó bị đập mặt ra thì không nếu không bị, nhưng mà nếu không bị thì bây giờ hiện tại bây giờ Việt Nam ra đây thì bây giờ ở bùng ra thời gian bao lâu mà quân được bao nhiêu chùa thành thấy là đập mặt ra thì mà hiện tại bây giờ đó chưa có thầy nào ông quân nào cải đạo.
Dạ.
Mà cải lại đó, những người lương mục là cải đạo.
Tức là bác nói thì hiện nay trong chưa thấy một tỳ kheo đại đức hòa thượng nào mà cải đạo Phật theo đạo Công giáo, mà có những vị linh mục đã cải đạo và quy y theo đạo Phật phải không? Người bác nói đặt đó là có sự thật mà có chứng cớ đàng hoàng phải không? Dạ. Đó. Thì cảm ơn bác. Bây giờ tôi tóm lại nè, nhìn lại hãy nhìn vào trong cái tượng Đức Bổn Sư mình. Ngài là một cái ông vua cái thời 25 thế kỷ về trước. Ngài là vua, mà vua cái thời 25 thế kỷ, cái thời quân chủ là có quyền sinh sát trong tay. Mà Ngài bỏ tất cả để trở thành một người ăn mày ra ngồi dưới gốc cây. Tức là Ngài cho tất cả những cái gì mà vui mà sướng á, vui chi được. Quý vị có vui khi được khi nhìn một vị tổng thống Mỹ vào ứng cử mà bây giờ á, khi nắm được cái ngôi cái tòa Bạch Ốc rồi, quý vị thấy nhiệm kỳ đầu tóc ổng bạc thế nào mà nhiệm kỳ thứ hai mặt ổng nhăn thế nào không? Khi mà làm vua có phải là sướng không? Mà chính Đức Phật nói ngày xưa khi ta còn ở ngôi vị Thái tử Tất Đạt Đa đi trên những thức voi có người hầu kẻ hạ thì ta lúc nào cũng sợ những cái nước lân bang cho người ám sát. Sống trong như vậy rồi trong một cái bà vợ mà có hàng ngàn cung phi hả, mà chọn bà Quỳnh thương bà Giá Du Đà La thì những cái bà khác ghen ghét rồi con dòng này con dòng nọ, thì thương như vậy chỉ là trong vòng một cái giấc mộng chỉ có 30 năm 40 năm rồi thì đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thành cái vào của Phật á, Đức Phật không có gì ngạc nhiên khi một vị giáo chủ từ bỏ một cái ngôi cao điện ngọc ngầu lầu son vợ đẹp, một cái kho tàng vô giá để mà đổi lấy một cái kho tàng trí huệ, đổi lấy một con đường dù là khổ có 6 năm khổ hạnh 49 ngày hành thiền mà giờ này cứu độ cho vô lượng chúng sanh ở trên quả địa cầu này. Cái thứ hai Ngài cho là tài sắc danh thực thì là cái đó là 5 cái ngũ dục để mà nó đưa chúng sanh vào khổ, mà Ngài chủ trương biết đủ tri túc. Hỏi quý vị giờ Bill Gates có 50 tỷ đô la, 80 tỷ đô la giàu nhất thế giới thì Bill Gates có được 10 cái bao tử không? Bill Gates có thể đi lái một lượt 2 chiếc xe Lexus hay không? Bill Gates có thể ở một hơi như là 10 cái giường hay không? Hay là chỉ cũng một cái thân này thôi? Quý vị nhìn thấy cái điểm đó. Thành ra đạo Phật giàu không phải ở tiền bạc mà giàu ở cái chỗ là gì? Giàu đạo giàu đức. Một cái gia đình nào như bà cụ vừa rồi mà than thở có 5 đứa con, có 5 căn nhà mà qua từ năm 75 mà giờ này khi mà làm giấy tờ sang tên cho con nó đẩy vào dưỡng lão, so với bà cụ đây, bà cụ Diệu Hòa má chú Vĩnh đây, bà cụ không có căn nhà nào hết phải không? Nhưng mà bà cụ giàu hơn đối với con nhà Phật. Giàu là bà cụ được con có hiếu, bà cụ sống từ trong một cái giáo lý Đức Phật dạy con cái mình biết lễ nghĩa, biết nhân quả tội phước, biết lấy hiếu làm đầu. Và giờ này chú cũng là một lớp trẻ, vẫn là kỹ sư phụ in mà vẫn đưa mẹ đến chùa nghe pháp. Thì đối với con mắt thầy á, bà cụ kia khóc la khóc lóc chạy cầu cứu thầy để cứu bồ, cầu cứu thầy để mà hướng dẫn tinh thần để khỏi được đưa vào trong cái dưỡng lão. Trong khi đi má của chú vẫn ngày ngày vẫn đến chùa an lạc, giờ đám điên về vẫn dở kinh pháp qua tụng. Cái đó mới là giàu, cái đó mới là giàu. So sánh là bà cụ không có năm cái nhà, bà cụ không có ai tranh giành, mà bà cụ giàu hơn là giàu về trí huệ, giàu về an lạc, bà cụ không có bị phiền não chi phối, đó là giàu. Dù là một cái vị nào có 1 triệu đô la nhưng mà vị đó không biết hiếu đạo cha mẹ, không biết thờ kính sư trưởng, không biết tội phước nhân quả, thì Đức Phật nói ta gọi đó vẫn là nghèo. Đúng không quý vị? Tại vì có một kiếp thôi. Mà giàu tức là đời đời kiếp kiếp không bao giờ, nghĩa là mình lúc nào mình có luân hồi. Người Phật tử đã quy y Phật có luân hồi thì chỉ là giữ ngũ giới, thì chỉ đi trong cõi người và cõi trời, và từ từ chỉ tiến lên. Vì sao? Mình không sát sanh, mình không gây chiến tranh. Và một cái điểm quan trọng cậu nên nhớ là khi mà đế quốc Âm Tờ vào thế kỷ 18 là một đế quốc rất là mạnh cho tới cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, thì nước Anh lúc đó là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, có câu đó không? Quý vị nhớ Singapore cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, Australia tức là Úc Đại Lợi cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, rồi nghĩa là nước Ấn Độ cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, Miến Điện cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, quý vị này nhớ coi. Rồi rất nhiều, kể cả United States của Mỹ, nước Mỹ này cũng là một thuộc địa của đế quốc Anh. Nhưng mà khi họ đi xâm chiếm, họ xâm chiếm bằng cái gì? Thứ nhất là nó xâm chiếm bằng cái gì? Ngôn ngữ. Thứ hai là đồng đô la, đủ là anh kim, đồng anh kim bây giờ vẫn giá trị nhất trên thế giới. Thứ ba là gì? Tôn giáo. Khi mà họ đưa qua, họ đánh một nước nào đó, nhưng mà giờ đế quốc Anh không còn nữa, nhưng mà còn ngự trị thế giới bằng cái gì? Ngự trị bằng cái ngôn ngữ, phải không quý vị? Tất cả thế giới đều sử dụng tiếng Anh làm xin ngũ chánh. Thì bây giờ Vương quốc Anh vẫn là một cái vương quốc, nghĩa là không còn cai trị về tiền bạc, không còn cai trị về quân sự, nhưng mà Vương quốc Anh vẫn còn cai trị người ta bằng tiếng Anh, đúng không quý vị? Và một cái hai nữa là đạo Phật Công giáo xuất phát từ tòa thánh La Mã là đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã ngày xưa là thập tự chinh, đi tới đâu á là đem cái đạo Công giáo, một là quy theo chừng Chúa, hai không là sẽ đánh. Và bằng chứng khi mà người Pháp đầu tiên vào Việt Nam cũng vậy, truyền đạo Công giáo trước, những cái ông mà giáo sĩ truyền Công giáo mà tất cả những người không theo thì bắt đầu sẽ có đội quân, quân đội đất sao, quý vị đồng ý điểm không? Thành ra bây giờ đừng có nên nói vào những cái giàu cái nghèo, thành ra đừng có đừng nghĩ là nước Mỹ này giàu không quý vị. Thật sự mà nói nước Mỹ này bây giờ đó, nếu mà nói những người đã theo dõi thời cuộc, tất cả từ người già cho đứa trẻ mới trẻ hay là 8-9 tháng cháu ngoại của sư cô giáo viên đây đều nợ của nước ngoài 15-20 ngàn đô la, phải không chú Vĩnh? Nợ không đó chứ không có ai đâu. Nước Mỹ bây giờ giàu đó, nhưng mà giàu trong nợ nần. Rồi nước Mỹ này á giàu cái gì mà giàu, hỏi quý vị, giàu gì mà khi có những cảnh mà đưa cha mình ra tòa, ở Việt Nam mình có làm cái cảnh đó không? Có những cảnh nào mà coi như con giết mẹ, mẹ giết con mà thưa nhau ra tòa để mà đó, cái đó không phải là giàu. Giàu nó là giàu đạo đức chứ không phải là giàu tiền bạc. Những cái tiền bạc này rồi nó chỉ là chốt nhót thôi. Mà giàu là thế này nè, tôi xin nói cho cậu rõ, cậu nghiên cứu về gia đình của Bàng Long Quẩn để thấy được cái tinh thần của Phật giáo. Ông Bàng Long Quẩn là một gia đình thế nào? Họ rất là giàu có tại bên Tàu, mà khi đã giác ngộ rồi đó thì đem tất cả tài sản sự nghiệp đổ xuống dòng sông, phải không? Thì khi tôi mới học Phật tôi rất tiếc, tôi tức lắm, tôi nói ông này tại sao mà ông kỳ vậy? Tôi mà như ông, tôi lấy tiền tôi đi cúng chùa, tôi đi bố thí, tôi cho bà con, tại sao đem của cải đổ hết hả? Cô có đồng ý không? Lúc tôi nghe đó tôi tức lắm, tôi nói tại sao cái ông này ông có trí huệ như vậy, mà trong kinh đó là y như thiền định họ Bàn ở xưa, phải không đó? Nhưng mà ngược lại đó, khi mà ngộ đạo rồi thì vợ chồng chia làm hai nhóm, không sống đời dâm dục nữa, tức là sống đời thanh bạch. Thì khi đó ông và đứa con gái thì lên trên núi đốt tre, ông đốt tre và con gái ông cũng đốt tre, và đồng thời đang giỏ đang thúng để bán. Và khi đó con trai thì theo mẹ xuống để làm ruộng, cày ruộng để mà sống. Cho tới một ngày nọ tất cả gia tài đem đổ xuống sông đáy biển, không ai hốt được, đổ xuống sông Dương Tử Giang, sông Hoàng Hà. Thì cái tài sản của ông là một cái tài sản là vàng bạc mà đổ mấy ghe luôn đó quý vị thấy. Thì khi đó ai cũng thấy là tức, mà thầy cũng tức, hồi đó thầy còn nghĩ. Nhưng mà thật ra người ta buông xả, người ta buông xả tại vì quý vị 100 đồng, 100 phần quý vị giác ngộ 99 phần, mà còn một phần giữ để làm phước, kiếm phước, là cái phần nó còn kẹt, mà còn kẹt tức là còn linh hồi, mà còn chấp ngã, còn buông xả. Ngài làm như thế để chi? Để rồi cái phút chết đó, nàng là gì? Quý vị nhớ viên nàng Linh Chiếu không? Là con gái của ông Bàng Long Quẩn, là ổng muốn nhập diệt nước bàn. Nó bây giờ con ra con coi dùng cái mặt trời đúng ngọ, tại cái thời đó không có đồng hồ, cha đã tắm rửa hết rồi, bây giờ tới 12 giờ trưa này đó là con coi dùng cha, hay đúng giờ nói là cha nhập niết bàn á. Thì con Linh Chiếu nó mới đi ra, cổ dồn dồn hồi cổ nói cha ơi, bữa nay tự nhiên có trời có nhật thực quyệt thực, không thấy mặt trời đâu hết, làm sao con biết? Thì ổng nói sao kỳ vậy, bữa nay tao đâu có thời tiết sao? Ổng mới chạy ra ổng coi, thì cô Linh Chiếu xí gạt cha mình chạy ra coi có nhật thực không. Thì cô Linh Chiếu mà leo lên cái bộ đòn ngồi ra chắp tay và nhập viện, chắc là chết tự tại. Thì ổng trở vô ổng nói trời, con gái tao nó lanh lợi quá, tao tưởng tao đi trước, nhà nó đi trước tao, thôi bây giờ ở lại lo cái đám táng. Thì ổng ở lại, ổng cũng coi như là lo cái chuyện chôn cất cho con gái. Thì khi cái tin đó chôn cất con gái xong xuôi thì mới Bữa đó có một cái ông quan lại bạn cùng thăm khi mà ông còn đương thời đó. Ông quan đó lại thì ông quan đó ông mới ngồi đó chơi. Nó nghe nói anh mới vừa chôn cất cái liệt nữ là con gái xong về bữa nay anh tính làm sao? Anh có tính về đâu ở? Nghe là về ở với tôi cho có bạn bè. Bây giờ anh tu hành tôi cũng là hồi từ quan rồi. Thì ông nói thôi bây giờ trước khi nói chuyện mà về ở đâu thì bây giờ anh ngồi đây. Anh đưa cái đùi cho tôi mượn, tôi gói cái đầu tôi nghỉ chút cho tôi, nó tan mệt quá thì ông này nó được. Thì ông quan ngồi đó và cái ông bạn ông vững mới gói cái đầu trên cái đùi của người bạn và ngói xong cái là ông tịch luôn. Ông này dòm lại thấy ông đứng thở rồi. Thì ông này mới lo chôn cất mà mới quặn hồn cho lính lợi báo với bà vợ với thằng con trai đang là cút đất ngoài ruộng. Thì khi nghe tin nói là ông bạn Long Quẩn và con gái nó đã tịch hết rồi, giờ ổng chôn cất con gái xong, bây giờ tôi lại tôi thăm ổng, tôi ổng nằm ổng mượn cái đồ gối tôi ổng ngồi ngủ là cho ổng đi luôn. Bây giờ ông bà về để lo thì ổng bà vợ mới nói cái ông già này bạc tình, thấy không? Bây giờ chi mà đi trước không báo gì hết. Thì nói vừa xong vậy đó là coi như là bà tịch luôn. Tới thằng con trai nó nói vậy là mẹ xong là cũng chống gậy tịch luôn. Mà người ta nhờ người ta bỏ hết tài sản người ta mới xả hết. Từ cái chỗ xả hết người ta mới chết sống tự tại. Còn lại những người Mỹ bên đây được tiếng triệu phú, được tiếng nhà giàu, nhưng mà chết đó thì dây sức bọt, trên đó thì nước biển vô, dưới thì máy thở, dưới này thì khoe phát lỗ để mà đưa đồ ăn vô. Thì có sướng gì cái đó quý vị, mà nói là giàu với nghèo. Mà đạo Phật chính làm sao mà chết sống tự tại, cái đó mới là giàu. Những gia đình nào có 5 đứa con mà biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước, chồng biết thương vợ, vợ biết thương chồng, nghĩa là biết làm phước, biết đem gia tài bố thí, thì gia đình đó tôi gọi là giàu. Còn dù là cái gia đình bà cụ vừa rồi có 5 cái nhà nhưng mà đẩy mẹ vào trong dưỡng dưỡng lão đến nỗi bà cụ phải than khóc, thì bà cụ nếu giả sử lúc đó bà cụ đứt chân máu, bà cụ chết, thì bà cụ không thể nào về cõi lành, bà cụ sẽ đi vào trong những cái đường khổ. Thì đó không gọi là giàu. Bằng chứng bà có 5 căn nhà, 5 căn nhà bây giờ nhắm mắt bán mỗi căn 300 ngàn đi, thì bà cũng có 1,5 triệu, phải là triệu phú không? So với bà cụ má chú Vĩnh thì bà cụ chú Vĩnh ăn kiền bệnh đâu có đồng bạc nào đấy, nhưng mà vẫn là đối với mắt nhà Phật người vẫn là giàu. Khi bà cụ vẫn có trí huệ, khi bà cụ tạo được những đứa con biết nhân biết quả, biết tội biết phước, thành cái giàu nghèo cậu đừng có đặt trên cái đó. Sở dĩ nước Đại Hàn á nó bắt tiếng đọc lên, thật ra 5 năm về trước quý vị đã coi TV ở những tăng sĩ Đại Hàn mà đánh lộn cái dàn chùa, có coi cái đài đó chưa? Thành nó làm người ta khó tâm chứ không có gì. Thật ra cái thời mạt pháp, cái thời này là cái thời mà chư tăng tranh đấu. Thành quý vị 10 năm về trước nhìn lại những cảnh mà tăng sĩ Đại Hàn mà họ đánh lộn nhau đến nỗi mà để mà giành chùa, có thấy cả đó chưa? Do đó tất cả làm cho một lọt nó quy, nghĩa là họ theo đạo Tin Lành gần vài trăm ngàn người đó quý vị. Quý cô nhớ cái chuyện đó không? Nó thành ra nó đó là những cái vết nhơ mình nhanh trắng. Nhưng mà thật sự ra không phải gì đó mà đánh giá là đạo Phật là nghèo, mà các nước theo, tại vì các nước theo Phật giáo là Phật không bao giờ chọn ở cõi Ta Bà, mà Đức Phật nó nên về cõi Tây Phương. Tại nơi đó mới là cái cõi mà đời đời hưởng an, là còn cõi này là cõi chỉ là tạm thời như là một giấc mộng thôi, đúng không quý vị? Đức Phật đâu có khuyến khích mình ở cõi này, mà Đức Phật nó dùng cái cõi này như là cái bàn đạp để mà tiến lên cái cõi cao hơn đó. Mà ngay cả cái cõi trời Đức Phật cũng không khuyên mình nên về. Trong khi đó đạo Phật không chủ trương, nghĩa là ăn sung mặc sướng, mà ăn đủ mặc ấm và có hiếu đạo có đạo đức, đó là giàu. Còn cái cõi này đó không ai mơ. Chính những người tu sĩ chúng tôi bây giờ tôi hỏi sư cô giáo quyên, cô có muốn ở đây để giàu không? Trời ơi, cô Diệu Thiện có muốn ở lại để kiếp sau hưởng không? Không có ai muốn hết. Ngay cả chú Vĩnh có muốn kiếp sau ở lại cài bố in nữa không? Không muốn. Thành cái cõi này đối với nhà Phật chỉ là cái cõi tạm để mà nhà lửa, mà nhà lửa chú gì thấy không? Làm tổng thống Mỹ mà trong khi nghĩa là ở là lo lắng, khi mới lên ứng cử thì có bao nhiêu 80% dân chúng ủng hộ, đánh thắng được Saddam Hussein có được 90%, mà giờ này hả, mà hả có khen là có chê, bây giờ cuộc chiến kéo dài bị chê biết còn có 30% ủng hộ rồi, rồi vừa rồi giết được cái ông mà thủ lãnh Akeda thì lại tăng lên chút xíu, nhưng mà giết một Akeda lại còn Akeda khác chứ đâu phải hết đâu. Thành ra quý vị thấy, quý vị đừng có tưởng làm nước giàu là sướng mà hả, mà làm nước nghèo là khổ. Mà chính cái nước nào mà sống an lạc tự tại, không gieo ác nghiệp và chết, khi sống tự tại và chết tự tại, cái đó đối với Phật là giàu. Còn những cái thứ tài sản thế gian này đều là giả tạo. Thầy giải thích về đủ chưa con? Bây giờ thầy nói qua câu hỏi thứ hai là chú muốn bổ sung cái gì?
Trong đạo Công giáo cũng có câu là nước thiên đường không có dành cho người giàu.
Thầy nghe hình như là cái nhà giàu mà chui qua thiên đường giống như con lạc đà chui qua lỗ kim, phải không? Cũng đúng, khó lắm.
Dạ. Giàu không có dính tới vấn vấn đề tôn giáo.
Quý vị nhìn kỹ những người nhà giàu thôi, mà khi tới phút cuối cùng họ sẽ khổ sở hơn những người nhà nghèo, tại vì họ tiến nối tài sản rồi họ ăn uống dư thừa, mà càng dư thừa thì sẽ là khổ. Quý vị đã từng thấy cuộc chiến rồi, thầy đã từng đi từ ở ngoài Quảng Trị đi vào cái năm mùa hè đó, khi mà qua cái đoạn đại lộ Kinh Hoàng, con vật nó chết, nó thúi một, và con người nó chết, nó thúi kinh khủng lắm. Quý vị có thấy không? Nó thúi không có cái gì, mà chú đã từng đi lính, chú thấy nó thúi không có cái mùi gì, chỉ có một cái trừ được là gì? Lấy dầu phộng đó, quét lên lỗ mũi, đi tụng đám và tụng cho những cái lính chết, và dầu phộng quét lên. Thành ra con người mình ăn những chất bổ dưỡng bao nhiêu thì cái lúc mà, bây giờ đừng có nói cái gì nè, ngày nào quý vị Phật tử ăn mặn á, đi ăn đám cưới nè, rồi quý vị đi vô trong bát rương quý vị thấy nó hôi không? Ngày nào quý vị đi chùa quý vị ăn chay, quý vị đi vô bát rương quý vị thấy nó sao? Nó hôi mà hôi ít. Nhiều đó là đủ thấy thanh và trượt, giàu và nghèo rồi, đúng không sư cô? Cô Diệu Thiện từ khi ăn chay Diệu Thiện thấy vô cầu nó mất hôi thấy không? Nhiều đó là đủ hiểu rồi. Bây giờ qua câu hỏi thứ hai, cậu nói trước tiên câu hỏi là cậu nêu thứ nhất đạo Phật là có ngũ giới, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không nói láo, thứ ba không tham lam, là không ngoại tình, nghĩa là năm giới của nhà Phật là không uống rượu. Bây giờ cái chuyện này xảy ra cách đây hơn một năm về trước, một ông cụ tên là Bill Gingland, ông cụ này đó là một thành phần đó là trung lưu, là một cụ chiến binh tiểu quân lục chiến của hình như là tiểu quân lục chiến phải có vô thiệp trong dạ. Thì cụ này đó là có 3 đứa con trai và 7 đứa cháu nội thành công ở miền Đông Hoa Kỳ. Thì con cậu đều là những người học 6-7 năm đại học hết, và rất là nghĩa là tướng mạo rất là thành phần có trí thức. Thì khi mà lớn lên cụ mới về, cụ ở riêng một mình cụ, và cụ lại đi ăn cướp nhà băng vì thiếu tiền bạc. Mà cụ ăn cướp thì cụ mang một cái khăn bịch, mang cái mắt kiếm, và cụ mua một cây súng, và vô tới nơi nói với cái người làm nhà băng, đưa tôi 5.000 hoặc là tôi băng vậy thôi. Thì còn thọt tay vô túi và cũng có cây súng. Thì khi đó trong các nhà băng đều có cái máy thu hình, đúng không quý vị? Thu cái hình cụ, nhưng mà ổng bịt mặt và ổng mang mắt kiếm đen, không ai biết, ổng đội cái nón bê rê, không ai biết ổng là ai. Cho tới lúc đài truyền hình mới chiếu cái cảnh đó lên, thì ba cậu con trai coi cái show đó thì thấy đúng là cha ruột của mình. Thì ba cậu mới bắt điện thoại và gọi nó, tôi biết đó là ông cha tôi, mà ổng giờ ổng đang chạy về nhà. Thì cảnh sát mới mừng quá, theo cái lời hướng dẫn chạy về thì ổng đang đếm tiền. Thì nhà băng quý vị biết mà, số nó có, khi mà có người vô ăn cướp thì nhà băng nó đưa những cái số nào nó có sẵn rồi. Và cụ bị bắt ngay, là giờ cụ bị xử là 40 năm khổ sai, tại vì con mình tố. Và ba đứa con này đều được, mỗi một cậu được một cái bằng là hero, anh hùng, thấy không? Thành như vậy đó cậu hỏi, nếu mà nó không tố đó thì biết trong kinh sám hối của nhà Phật, con thấy cái khai đặt nè, là trong cuốn kinh của chùa Long Bích, cuốn vào chùa hàng ngày đó, hoặc thấy người làm mà con vui lòng mừng theo, tức là con phạm tội rồi, tức là con phạm giới. Bây giờ thầy có tán thành không? Con tố cha, mà nếu con tố cha là con biết chắc chắn là thầy cái hành động tố cha như vậy là con đúng hay sai. Tại vì Đức Phật dạy coi bình đẳng, thành ra chúng sanh tội mình cũng phải tố. Thấy người ngoài ăn mỹ đen con cũng tố, mà ông già con cũng tố, đó là con tâm bình đẳng, thấy không? Như vậy là con là bác không si bất động. Như vậy đó, nếu mà ba con làm, con cũng sẽ tố như vậy. Mà con biết con tố như vậy là cộng đồng Việt Nam sẽ lên án rất nặng. Bây giờ con muốn hỏi thầy cái khe này đó, thầy là cái người nghĩa là tinh thông kinh điển, thầy nói yes or no, thầy có đồng ý với cái hành động đi tố cha không? Nếu thầy không đồng ý là thầy phạm giới, mà thầy đồng ý là thầy phải đồng ý cái lý tưởng đường Mỹ nó dạy vậy là đúng. Thành ra bây giờ cậu đưa cái thế mà coi như thầy cũng khó hả miệng thì mặt quay, hả mà bước tới cũng dính hầm, mà bước lui cũng dính hầm. Thì bây giờ để mà Phật tử nói chuyện trước là thầy tìm đường, thầy thoát, thầy cậu gài, thầy rất là hay nè, hay không chú Tâm? Hay quá không? Hoặc thấy người làm con vui mừng theo, phải không? Tỳ hỉ mà, thấy người ông già ăn cướp mà tỳ hỉ mà. Bây giờ nếu là cậu tố để cậu lấy được cái bằng khen, mà bây giờ cậu còn tuyên bố cậu không nhìn cha mẹ cậu trong nhà tù có, cô có biết không? Không nhìn luôn. Và cậu lên cái show của bà Ora người Mỹ đen phỏng vấn đó, ông già ở trong tình hình thì ông nói ông chỉ xin lỗi thôi. Ông nói tôi xin lỗi các đứa con vì khi mà bần cùng xin đồ tặng, tôi buồn và tôi có hút xì ke. Đã thấy ông có xài rất, mà khi mà có người xì ghiền xì ke lên rồi, không gần con gần cháu. Ông nói cái tiền hưu, nó nói tiền hưu có tại sao ông không xài. Ông nói thật ra cái tiền hưu ở đây không đủ để trả cho bảo hiểm, tha là người nghèo thì nghèo thiệt là nghèo, nghèo để mà ăn được cái tiền medical thì không sao, mà tôi là có giới trung lưu, và có giới trung lưu bây giờ nội mua bảo hiểm với tuổi tôi là một tháng phải mua gần 700-800 mà tôi không có đủ, hiểu không quý vị? Thành ra vì giữ cái sĩ diện mà tôi phải đem cướp, mà tôi tha tôi ở cướp nhà băng, nhà băng có bắt được thì tôi vô ở tù, tôi ở 40 năm trong này có bệnh viện, có bảo hiểm, có máy lạnh, có máy hít, có tivi coi và không có buồn gì nữa, phải không? Ông nói ông chấp nhận 40 năm khổ sai, nhưng mà vô đây khỏi lo cho bảo hiểm, khỏi lo điêu với nhức đầu nữa. Nhưng mà ông chỉ yêu cầu con cháu ông lâu lâu cho ông thăm mặt, ông nhớ con với cháu quá, tụi nó từ ông hết. Vừa tố cáo mà còn từ xa luôn nữa. Có, cô thấy không? Cô coi cái show đó cô biết từ luôn. Không nhìn ông già khóc. Không nhìn. Tới giờ này nó cũng không nhìn cha nó nữa. Nó là những thành phần triệu phú mà có những ông cha đi ăn cướp vậy là mất mặt nó lắm. Thành ra bây giờ cái đề tài này nêu ra để thấy một cái hệ thống giáo dục tại Mỹ nó nguy hiểm. Nếu mà mình không chứng minh cho họ, các lớp trẻ thấy thì nó theo cái đà này, ngày nào đó biết đâu. Những người dân lưu giới trung lưu như chú Tâm nhà bây giờ cũng có nhà có xe, nó hỏi là ổng rủ nhiều khi lúc đó là thầy núi suối ổng lập lậy rồi cái thầy dọc sửa cái này ổng đi chôn sao, phải không? Rồi lúc đó là con đi tố là phải khổ, mình phải mổ xẻ cho nó thấy, phải không? Nói hay không? Nó tố mà cái chuyện này đúng. Thấy người ta làm mà nếu mà đồng lõ sao lần này nó thấy bà nó, mà nếu nó không tố thì bà nó không đi bắt đâu. Ổng chỉ lấy có 6,000 thôi mà bà vợ ổng cũng không nhìn ổng luôn. Và bây giờ từ hết mà ổng trong tù, ổng nói ổng chỉ xin lỗi các con, cho cha một cơ hội nói chuyện với các con thôi. Và cha ở trong tù này, cha ăn cướp, cha biết cha sẽ ở tù, nhưng mà cái giá cả 40 năm cũng không sao, tại vô đây là không có lo được điều nữa, thấy không? Mà lấy là lấy của nhà giàu tư bản, là ổng nói giờ nó có mất 6 ngày thì in sư ra con đền, chứ hơn là cha đi ra chơi đường gạch ở ngoài đó thì cha thấy mà tội quá, cha lấy của đại tư bản, tại vì cha là giới tư bản. Có 1 tỷ đô la mà giờ nhà băng nó mất thì 6,000 nó cũng nghĩa lý gì, in sư ra nó đỡ. Thì ổng nói cái lý của ổng vậy, thấy không? Ổng nói cha ghiền, cha buồn, cô đơn quá, thành ra giờ cha hút sách về cha đã. Mà người hút sách thì đi vào con đường chị ke. Thành ra bây giờ thầy hỏi trước sư cô, thấy cái hành động của ba đứa này nó được cái là cái bằng coi như là national anh hùng, nghĩa là một cái người hùng của quốc gia, dám tố cha mình đó. Khi mà thầy giảng tới đây thầy thấy nó có cái điểm là chế độ cộng sản nó cũng giống giống như vậy đó, quý vị có thấy không? Nhiều lúc mình thấy ở nước Mỹ này nó giống như siêu cộng sản đó. Cái khi mà Việt Cộng mới vô á, tất cả mọi thứ thầy biết, những đứa gia đình không dám nói chuyện với con, nói gì là nó làm bằng tố, đúng không quý vị? Phải không chú Thành? Chứ thằng này là có gì sống lên trong chế độ gì cậu biết rồi. Thành ra mình thấy nó có cái điểm tương đồng chỗ đó. Nhưng mà cậu này, cậu đem cái lý nhà Phật ra còn hỏi thầy. Trong nhóm 8 cậu thì có một cậu đưa cái câu hỏi này. Nếu thầy lia ra câu hỏi này thì tụi con không hỏi nữa, mà tụi con coi như là chấp nhận những cái giáo Phật là đúng. Cái gì Phật có những cái hay và quý bác sống trong Việt Nam có những cái hay. Còn nếu mà thầy mà chấp nhận cái ông này làm đúng thì thầy giữ vô lực đúng. Mà thầy chống ông này thầy nói như vậy đó, thì tụi con thấy là thầy không có đúng, thầy ba phải rồi. Thành nó phải rõ ràng lập trường, thầy ba rõ ràng giữ giới lực là phải tố cáo ông này, mà tố cáo ông này thì bất hiếu. Thành nó bây giờ thầy mời sư cô trước.
Thầy đi làm sao thì đây là cái điều này con nói ra đó là, yeah. Đó nó là cũng vì do cái vấn đề giáo dục mà ra. Vì ví dụ như bây giờ nếu mà cái vấn đề đó
dạ,
thưa như nãy con đưa ra thì đó, con cũng thấy đó là kết quả của một cái hệ thống giáo dục ở cái xứ Long Minh nó như vậy. Nếu mà nói đúng hay sai thì trong giới luật nhà Phật á, thì cái giới luật nếu mà đi theo giới luật mà đi đúng thì đó là theo lời Phật dạy. Nhưng trong trường hợp nào nó cũng có những trường hợp đặc biệt hết, bởi vì trong nhà Phật thì cái lòng từ bi nhưng mà trí tuệ làm đầu. Cho nên nếu mà trong trường hợp mà người cha phạm lỗi vì lý do như ông Millionaire này, ông tỷ phú này á, thì theo tình cảm mà xét thôi, đúng là bây giờ thì ông là có tội, bỏ tù ông là đúng. Nhưng mà trong một trường hợp đặc biệt mà ông đã biết cái lỗi của mình và ông thấy được cái vấn đề mà ông điên cắt mà ông không có làm khổ những người khổ khác, thì ông không giết người, không làm mất của những dân nghèo khác, mà ông lấy ở nhà giàu như vậy để ông chấp nhận một cái sự yên ổn, không phải lo nghĩ hàng ngày, trong khi ông lại mất cái trí tuệ như vậy. Thì theo con nghĩ thì một cái trường hợp đặc biệt này có thể là được tha thứ với lòng từ bi, nếu mà chính phủ Mỹ nhìn sâu vào cái đạo đức thì sẽ không bắt lỗi ông. Và những người con như vậy thực ra họ không có lỗi so với cái vấn đề mà luật pháp và cái giáo dục của Mỹ, thì họ có lẽ là đa số họ sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà nhìn về vấn đề đạo đức của con người ấy, thì đây là cái điều đưa tới cái con đường đi của nhân loại, nó sẽ đi tới cái chỗ mà không còn đạo đức nữa và tình cảm con người không còn, và rất là nguy hiểm. Đó là theo con. Hơn nữa con nghĩ rằng vấn đề này thầy đào sâu ra để mà cho đại chúng, cho những người đương thời hiện tại nhìn thấy cái vấn đề giáo dục nó vô cùng quan trọng. Bởi vì không phải là một gia đình này mà rất nhiều gia đình con cái xuất hiếu cũng chỉ vì ảnh hưởng của xã hội, vấn đề đạo đức họ không coi là trọng, mà họ coi rằng cá nhân của con người luôn luôn là được coi trọng nhất. Bởi vì chính vì cái đó là vấn đề mà con thấy đó là cái chuyện của con người. Mà nếu mình coi mình quan trọng nhất thì mình không có thương ai bằng mình hết, và mình sẽ dễ dàng phạm vào cái lỗi không có lòng từ bi. Và như vậy cái trí tuệ của con người thì nó sẽ không còn ở trong cái xã hội để mà cứu vãn xung quanh với nhau, thì cái tình cảm giữa người này với người kia, cái sự giáo dục nó từ từ nó đi đến một cái vấn đề vô cùng ích kỷ. Và như vậy thì không có cứu vãn được cái tình người. Và từ như trong kinh Phật dạy thì tâm con người là ảnh hưởng tất cả thế giới, tất cả vũ trụ. Mà nếu tâm con người ích kỷ thì cái sự xô xát, cái chiến tranh, tất cả những gì nó sẽ không có chấm dứt được. Con nghĩ rằng quý thầy ngày hôm nay đem giáo lý của Phật để mà giáo dục chỉ dạy chỉ cho tất cả các quý Phật tử để thấy được cái nhu cầu rất cần thiết cho con người hiện tại, để mà hướng về vấn đề đạo lý. Thì như vậy là gia đình, thực tế nhất là gia đình sẽ không bị những cái cảnh mà con rất hiếu và những cái điều đau thương như vậy, vân vân. Anh Di Đà Phật.
Thầy thấy có cái chú Phật tử từ rồi chú bước vô, thầy muốn nhắc lại cái câu hỏi đó. Thì câu hỏi đầu đó là chú đã biết rồi, thì nói tại sao những nước mà theo Chúa thì đạo, những nước theo Phật nghèo thì đã đại chúng đã trả lời xong rồi, chắc để của chú đi bằng nghe sao. Còn cái câu hỏi hiện tại là có một cái ông, chắc có lẽ là chú cũng theo dõi thời cuộc cách đây trong một năm trở lại, có cái ông tên là Bill Gilglen, ổng đi cướp nhà băng. Và cái hình ảnh của ổng đã được nhà băng thu lại, và khi mà trình chiếu lên để hỏi cảnh sát, hỏi có ai nhìn được nhận diện không, thì ba đứa con trai yêu quý của ông đã là nhìn được cha mình và tố, ông biết cái khe đó chưa? Và cái khe đó tố cha, thành ra một cái vị Phật tử mà hỏi như vậy đó là đúng hay sai. Tại vì nhà Phật mình đó, trong kinh sám hối có thấy con làm, thấy người làm, hoặc thấy người làm mà con vui lòng theo, hoặc là con che giấu, hoặc bất phú tàng, hoặc không phú tàng vậy đó. Cũng như kinh Tiếng Hán, hoặc có che giấu, không che giấu, đồng lõa đều bị phạm tội hết, phải không? Như vậy nếu con thấy ba con làm sai mà con không tố đó, tức là con thiên vị. Mà đạo Phật là phải có cái tâm bình đẳng, coi tất cả cha mẹ anh em người hoài cũng giống như là nhau. Thằng con có cái ông ba ông Mỹ này rất là giỏi nên đáng tán thưởng, và ông ba ông Mỹ này sau khi tố được sở cảnh sát địa phương tặng cho một cái bằng là hero, anh hùng, dám tố cha mình. Và cái ông cụ này sau khi lên lãnh cái án 40 năm khổ sai ở trong tù, mà ông cụ này ngày xưa là cũng là một cái thành phần khá. Sau khi lớn lên thì ba đứa con này nó cũng giàu, nhưng mà cậu ông suy sụp rồi, ông không đủ tiền trả bill nhà. Tại vì quý vị biết, một ở Mỹ này là giàu thì thật là giàu, hai là nghèo thì nghèo, còn cái giới trung lưu phải đóng thuế. Và thứ hai, lớn rồi thì mua bảo hiểm mà mua không nổi, tại ông có tài sản, có nhà cửa, thì ông riết rồi ông đâu ra ông ghiền, ông hút sách và ông vô cướp nhà băng. Thì bây giờ trường hợp thì hỏi chú Vĩnh, nếu cha chú ở trong trường hợp này, chú có đi tố không hả? Chú có đi tố không thì chú phải trả lời chứ. Tại bây giờ cha chú mà đi cướp nhà băng rồi chú thấy bịt mặt lên, thấy cái hình đó, thì chú có sẽ gọi cảnh sát để lấy cái bằng khen. Và nếu mà chú có thi theo giới luật Phật không, thì bây giờ cái lớp trẻ nào họ nói mình phải nói rõ. Bây giờ chú giả sử trường hợp cha chú làm như vậy thì chú dựng sẽ làm thế nào?
Nếu như trường hợp đó xảy ra với cá nhân của con thì con sẽ không có đi tố cha mẹ. Cái lý do thứ nhất là phải con phải nghĩ rằng nguyên nhân tại sao cha mình phải làm như vậy. Mình là một người có tiền bạc mà phải để cho cha mình thiếu thốn để làm như vậy, tức là trước hết mình phải thấy cái lỗi của mình không có đầy đủ. Cha của mình mà một khi mà đã phạm tội, mình biết là có tội, nếu mà có tố cáo ra cái pháp luật thì cái tội đó cũng không thể sửa đổi. Nếu trường hợp của con thì con sẽ tìm cách để nói với cha mình, để từ đó xây dựng để cho ông cụ thấy được cái điều đó là điều không có đúng, và ông ta mới sửa đổi được cái lỗi của ông. Còn nếu như mà không có nắm được thì khi mà nhìn ra được sự việc
mà sư cô
ngày hôm nay mình phải đi vào cái con
đường, mà sư cô lên rồi
là tại sao kinh nhân nào nó cũng có cái quả của nó hết. Rồi vì trước hết là mình đã không có biết đến cha mình tròn vẹn, mình giàu quá mà tại sao phải để cho anh cụ phải đi trộm cắp một số tiền nhỏ như vậy để cho mẹ nó phải vào tù, thì cái tội đó cũng là tội của con luôn.
Chắc là chú bây giờ chú không tối, giờ chú có phạm giới không?
Nếu con có phạm giới thì con cũng có cái con đường của con là con biết sám hối. Nhưng mà con khi người mà có phạm tội thì mình biết cái tòa án của vậy, người ta muốn hướng dẫn người đó để biết lỗi và chuộc lỗi thôi. Thì nếu cha con mà nói lỗi thì con cũng tìm cách để cho ông biết được đó là cái lỗi rồi, ông không có làm được. Con không
có... Trúc Nhã có ý kiến không? Xin mời chú phía sau đưa cái microphone để hỏi cái này hay lắm, đề tài này phải nói cho rõ.
Dạ, kính bạch thầy, kính bạch sư cô và đồng đại đạo. Thì hôm nay được dịp đến thăm chùa thứ hai trong hai tuần, thì cũng được nghe thầy giảng qua những cái điều mà mình biết về trường văn học. Thì mình có trung tâm có gì
chú là Minh Thắng phải không? Minh Thắng phải không?
Dạ.
Thì giới thiệu đây là chú Minh Tấn, một Phật tử mới dự pháp hai thời thôi. Dạ.
Dạ, theo con về vấn đề mà nói đến một cái lý do còn là thầy mới nói ra.
Dạ.
Thì theo con mà một người Phật tử thì khi nói đến một cái hiếu và của người con thì đương phải có, nhưng mà cái luật pháp thì nếu mà mình là một người Phật
tử. Xin phép chú thầy, xin phép để thầy đổi bằng. Dạ. Rồi chú tiếp tục đi.
Dạ, mình là người Phật tử, mình phải từng nhìn xét đúng sai trước khi mình làm cái việc gì. Thì nếu mà con đặt vào trường hợp người con hoặc người cha đó, thì con trước tiên là con phải đến khuyên người cha. Điều thứ nhất, người cha đó phải từng ra tự thú, tại vì được bảo đảm cái tánh mạng người cha được để cho trong tương lai về sau này. Nếu mà mình hướng cha mình mà mình để mình chỉ làm hiếu cho mà cho người cha mình mà mình đồng lõa người cha mình thì mình không phạm tội. Điều thứ nhất và điều thứ hai nữa, mình sẽ để cha mình một lần thoát được tù, rồi thì lần thứ hai sẽ không thoát được. Thì lần thứ hai